Chí Tịnh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ Bảy, ngày 6 tháng 4 năm 2024 có những tin chính sau đây.
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát động phong trào khởi nghiệp Hợp tác xã toàn quốc. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre giám sát chuyên đề việc tham mưu báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Bộ Công an tổ chức đánh giá công tác đầu tư mua sắm, đảm bảo trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ quân trang và kho vận trong Công an nhân dân. Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc ký kết hợp tác Viettel Bến Tre chuyển đổi số và ra quân chiến dịch chuyển đổi máy điện thoại 2G lên điện thoại thông minh sử dụng 4G.
Thưa quý vị, trong khuôn khổ tháng hành động hợp tác xã tại thành phố Hải Phòng, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã phát động phong trào khởi nghiệp hợp tác xã toàn quốc.
Việt Nam có tỷ lệ hợp tác xã trên dân số rất thấp, với khoảng gần 31.000 hợp tác xã trên 99 triệu dân. Vì vậy, cần phải đẩy mạnh phát triển hợp tác xã bên cạnh doanh nghiệp, khơi dậy tinh thần kinh doanh. Phong trào khởi nghiệp hợp tác xã sẽ tập trung phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nhất là áp dụng chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hóa gắn với liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh tham gia vào các chuỗi cung ứng, đưa sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài. Trong khuôn khổ hoạt động có các chương trình xúc tiến thương mại năm 2024 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 5 đến hết ngày 7 tháng 4.
Thưa quý vị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre vừa giám sát chuyên đề việc tham mưu báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bến Tre đối với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan.
Thời gian qua, tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành nhiều chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch công tác nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ và đường thủy. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban an toàn giao thông tỉnh quan tâm công tác phòng ngừa, kịp thời xử lý các vấn đề nóng phức tạp mới nảy sinh về trật tự an toàn giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông. Tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy kéo giảm qua từng năm, góp phần phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Tuy nhiên, việc thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh còn một số khó khăn hạn chế cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới như chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông chưa đồng bộ, một số quy định chưa thống nhất, chậm được sửa đổi, bổ sung, gây khó khăn lúng túng cho các cơ quan đơn vị trong tổ chức thực hiện, một số chế tài xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông còn thiếu hoặc chưa đủ sức răn đe. Việc phân cấp phân quyền giữa bộ ngành trung ương và chính quyền địa phương trong thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông vẫn còn bất cập. Tình trạng tai nạn giao thông mặc dù được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, chưa mang tính bền vững. Tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra khá thường xuyên trên tuyến quốc lộ 60, cầu Rạch Miễu, đặc biệt nghiêm trọng vào các ngày cuối tuần cũng như dịp lễ Tết. Hạ tầng giao thông của tỉnh mặc dù đã được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp liên tục, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa theo kịp sự phát triển, nhất là lưu lượng giao thông hiện nay ngày càng tăng lên. Bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục cụ thể hóa kịp thời các chủ trương chính sách pháp luật của Trung ương liên quan đến việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Trong đó cần quan tâm phân bổ biên chế, kinh phí, các điều kiện bảo đảm giúp cho lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, quan tâm bố trí ngân sách đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh, tập trung giám sát việc đầu tư xây dựng các công trình, dự án giao thông trọng điểm, việc nâng cấp sửa chữa các đoạn tuyến giao thông xuống cấp gây bức xúc cho cử tri, kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông hàng năm theo chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, tuần tra phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông, thường xuyên kiểm tra kiểm soát nội bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng và phát huy hình ảnh tốt đẹp, tác phong chuẩn mực, phương pháp làm việc nghiêm túc, công khai minh bạch của các lực lượng làm nhiệm vụ. Qua đó tạo được niềm tin, tình cảm và sự ủng hộ của người dân đối với các lực lượng thực thi pháp luật. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những kiến nghị đề xuất của các cơ quan đơn vị để tổng hợp, gửi về đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kiến nghị đến các cơ quan chức năng để xem xét tháo gỡ trong thời gian tới.
Thưa quý vị, ngày 5 tháng 4, tại Công an tỉnh Bến Tre, Bộ Công an tổ chức hội nghị đánh giá công tác đầu tư mua sắm, đảm bảo trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, quân trang và kho vận trong Công an nhân dân. Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì.
Bám sát nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an, Cục Trang bị và Kho vận Bộ Công an đã triển khai công tác đảm bảo trang bị và kho vận kịp thời theo phương châm chủ động, hiệu quả, tiết kiệm và hiện đại, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Công tác đấu thầu mua sắm tập trung thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu công an các địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức các lớp tập huấn, đặc biệt là sử dụng khi trang bị cho công an các địa phương, tập trung thanh tra, xử lý các loại phương tiện, vật tư kỹ thuật không đảm bảo, kịp thời đề xuất xử lý, bổ sung, đảm bảo công tác chiến đấu của lực lượng.
Thưa quý vị, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre vừa có buổi làm việc với xã Thành Phú Đông, huyện Dầu Trơm về tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Xã Thành Phú Đông đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 8 năm 2022. Tính đến tháng 4 năm 2024, xã đã cơ bản đạt 8 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trong quá trình thực hiện các tiêu chí, xã còn gặp một số khó khăn như công tác tuyên truyền còn hạn chế, một số ít người dân chưa nhận thức được mình là chủ thể trực tiếp để xây dựng nông thôn mới nên còn lơ là, chưa nhiệt tình ủng hộ và tích cực tham gia. Do giá cả hàng nông sản không ổn định, hạn mặn xâm nhập sâu và kéo dài, nên việc quy động nguồn vốn xây dựng nông thôn mới nâng cao còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Tại buổi làm việc, các thành viên ban chỉ đạo tỉnh, huyện cùng đại diện các sở ban ngành đã thảo luận cùng xã đề ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chí. Kết luận buổi làm việc, ông Đặng Chăn Đảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre, chánh văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương cần phải tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tăng tốc thực hiện chạy đích các tiêu chí chưa đạt và hoàn chỉnh hồ sơ trình huyện tỉnh thẩm định, tập trung để đạt được mục tiêu chạy đích vào cuối năm nay.
Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch số 324 ngày 18 tháng 1 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trong chương trình hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre xin giới thiệu cuộc phỏng vấn ông Võ Văn Kiệt, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh về nội dung cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024.
Thưa đồng chí, căn cứ vào nội dung cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2024 của bí thư cấp ủy, xin đồng chí cho biết những nội dung trọng tâm đặt ra của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ được phân công như thế nào?
Năm 2024 là cái năm có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 11 đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đó thì bản thân tôi trong năm 2024 sẽ cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện một số cái nhiệm vụ cụ thể như sau. Trước hết thì bản thân thì luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, tin tưởng vào cái đường lối đổi mới của đảng, không bi quan dao động trước mọi tình huống, rồi bình tĩnh, sáng suốt, xử lý, giải quyết những vấn đề mới, những vấn đề phát sinh từ thực tế trong chức năng thẩm quyền của cá nhân cũng như của ban dù đảng ủy khối, đúng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Vấn đề thứ hai thì phải nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định trách nhiệm nêu gương. Trước hết đó là cái trách nhiệm nêu gương của bí thư cấp ủy, giữ gìn cái phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh, không vi phạm những cái biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những cái biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Vấn đề thứ ba thì giữ gìn và phát huy cái đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm cái nguyên tắc tập trung dân chủ, từ phê bình, luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến góp ý của cán bộ đảng viên, của nhân dân, để lãnh đạo đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh thực hiện tốt cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới. Vấn đề thứ tư thì các đồng chí biết thì đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh thì cái nhiệm vụ chính trị chủ yếu là thực hiện công tác xây dựng đảng năm 2024, cũng như thực hiện cái chuyên đề năm 2024 của tỉnh ủy về tăng cường đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 11 đảng bộ tỉnh, cũng như là nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, và cái thực hiện cái kế hoạch của ban thường vụ tỉnh ủy phát động cái đợt thi đua đồng khởi mới trong 2 năm 2024-2025, thì ban thường vụ đảng ủy khối sẽ tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, cán bộ đảng viên gương mẫu. Cái thứ hai đó là sẽ thực hiện cái phát triển tổ chức đảng trong các cái doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, bản thân đồng chí cần tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện như thế nào?
Để thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà tôi vừa nêu trên á, thì trước hết thì bản thân thì phải tham gia học tập quán triệt đầy đủ các cái chủ trương nghị quyết của đảng để nắm chắc hiểu sâu vận dụng trong thực tế. Cái tiếp theo thì bản thân cũng phải tự học tập, tự nghiên cứu những vấn đề mới, những vấn đề phát sinh từ cơ sở, để trong cái quá trình lãnh đạo đạt được cái yêu cầu trong tình hình mới. Cái thứ hai thì có lẽ là tôi rất là tâm niệm và luôn phấn đấu rèn luyện cái nguyên tắc xây dựng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chấm. Đạo đức thì phải tu dưỡng, rèn luyện suốt đời. Cái thứ ba thì trong mọi hoạt động, trong sinh hoạt hàng ngày, bản thân luôn chấp hành tốt những điều đảng viên không được làm.
Xin đồng chí cho biết việc khắc phục những khuyết điểm hạn chế của năm qua và công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các chương trình, hành động, kế hoạch, nghị quyết đại hội của đảng các cấp và thực hiện chuyên đề năm 2024, thưa đồng chí.
Năm 2023 đó thì qua kiểm điểm tập thể lãnh đạo quản lý cá nhân tôi, tập thể ban thường vụ đảng ủy khối thì cũng còn một số cái hạn chế khuyết điểm. Trong đó thì chúng tôi cũng đã có ban hành cái kế hoạch cụ thể để khắc phục những hạn chế khuyết điểm mà qua cái kiểm điểm năm 2023 đã chỉ ra. Trong đó thì tập trung nhất đó là làm sao để nâng cao cái chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Thì đây là cái nội dung mà đảng ủy khối trong nhiều năm đã cố gắng thực hiện, nhưng mà vẫn còn một số tổ chức cơ sở đảng chuyển biến chậm. Cái vấn đề thứ hai đó là chỉ biết thì các tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp, rồi cán bộ đảng viên trong khối ở các cơ quan trọng yếu, cơ quan tham mưu trực tiếp cho tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 11 của đảng bộ tỉnh. Cho nên là trách nhiệm của cá nhân tôi cũng như là ban thường vụ đảng ủy khối sẽ tiếp tục định hướng, gợi mở, khơi dậy cái tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên để thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao. Cái vấn đề tiếp theo đó là năm 2024 và tiếp theo cho năm 2025, đảng bộ khối tiếp tục là sẽ xây dựng cái chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt theo kế hoạch của ban thường vụ tỉnh ủy. Và ban thường vụ đảng ủy khối cũng đã có cái ban hành cụ thể cái kế hoạch này. Trong đó thì 4 cái tốt thì tập trung vào cái làm sao đó tổ chức đảng phải thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị, Cái thứ hai thì cái chất lượng mỗi lần sinh hoạt phải được nâng lên, phải được tốt. Cái thứ ba là phải giữ được cái đoàn kết, kỷ luật tốt. Cái thứ tư thì phải xây dựng cái đội ngũ cán bộ đảng viên tốt. Cái nội dung tiếp theo là chúng tôi sẽ tập trung để tuyên truyền, vận động, phát triển các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu nghiệp nhà nước. Thì đây là vấn đề hiện nay còn cũng rất là khó khăn. Chúng tôi phải kiên trì, vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp cũng như là đảng viên mà là người lao động ở các đơn vị này để khi đủ điều kiện chúng tôi sẽ tổ chức thành lập các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Thưa quý vị, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Bến Tre vừa đến huyện thành phố kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.
Thời gian qua thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn, Hội đồng Nhân dân huyện thành phố đã ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban Nhân dân huyện ban hành hơn 5.500 quyết định cá biệt, hơn 4.300 văn bản hành chính thông thường. Tổng số thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn huyện là 380 thủ tục. Tình hình tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện cho Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn đảm bảo tốt cho công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu quả. Việc quản lý sử dụng biên chế trong cơ quan tổ chức hành chính, số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm thực hiện đúng quy định. Năm 2023, huyện quan tâm xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành được thực hiện tốt như sử dụng thư điện tử công vụ, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống báo cáo chữ ký số phần mềm chuyên ngành. 15 trên 18 xã đã có cổng thông tin điện tử, 14 xã đã lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh phục vụ nhu cầu thiết yếu ở các khu vực trên địa bàn huyện. Ngoài làm việc tại Ủy ban Nhân dân huyện, đoàn kiểm tra của tỉnh còn đến kiểm tra thực tế tại Ủy ban Nhân dân xã An Điền và bộ phận một cửa huyện thành phố.
Thưa quý vị, tại Ủy ban Nhân dân xã Nhân Phú Tân, Ủy ban Nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc phối hợp Viettel Bến Tre tổ chức ký kết hợp tác chuyển đổi số và ra quân chiến dịch chuyển đổi máy điện thoại 2G lên điện thoại thông minh sử dụng 4G.
Ủy ban Nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc và Viettel Bến Tre thực hiện ký kết hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030 với 14 nội dung, gồm xây dựng hạ tầng di động, Internet băng rộng, phổ cập smartphone, chuyển đổi 2G lên 4G, sổ tay đảng viên điện tử Bến Tre, sổ tay cán bộ đoàn, phần mềm góp ý cử tri, hệ thống hạ tầng mạng LAN và Wi-Fi thông minh, hệ thống truyền thanh thông minh, cầu truyền hình trực tuyến, giải pháp giáo dục số K12 Connect, học bạ điện tử, lĩnh vực y tế, chữ ký số từ xa MySai, giải pháp doanh nghiệp, giải pháp thương mại điện tử và logistics, giải pháp năng lượng xanh. Dịp này, Viettel Bến Tre tài trợ 90 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc, tặng 12 máy điện thoại 4G cho 12 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nhân Phú Tân. Sau hội nghị, các đội của Viettel Bến Tre và Mỏ Cày Bắc, thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng xã Nhân Phú Tân, phối hợp ra quân thực hiện chiến dịch chuyển đổi máy điện thoại 2G lên điện thoại thông minh sử dụng 4G và cài đặt các ứng dụng số cho người dân trên địa bàn xã.
Thưa quý vị, quý 1 đầu năm, bức tranh kinh tế có nhiều tín hiệu tích cực khởi sắc để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp. Ngân hàng luôn sẵn sàng nguồn vốn và lãi suất ưu đãi để kích thích sản xuất. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp phải những rào cản khi tiếp cận vốn. Vậy giải pháp gì để cung gặp cầu là nội dung của hội thảo khơi thông vốn ra thị trường.
Ngay từ đầu năm, ngành ngân hàng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để doanh nghiệp và người dân thuận lợi tiếp cận tín dụng, trong đó lãi suất cho vay hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua, giảm khoảng 0,6% so với cuối năm 2023. Tín dụng cũng đang tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên. Tuy nhiên, câu chuyện thừa tiền thiếu vốn vẫn diễn ra.
Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay tiền đồng thì hiện nay cái mức mà ưu đãi từ 6 cho tới 6,5% không nhiều doanh nghiệp tiếp cận được cái gói này. Do đó nhiều doanh nghiệp mong muốn là chúng tôi được tiếp cận nhiều hơn nữa các cái gói vay ưu đãi theo cái chương trình ưu đãi từ Ngân hàng Nhà nước.
Khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra doanh nghiệp khát vốn nhưng khó tiếp cận vốn bởi nhiều lý do. Do vậy, các doanh nghiệp mong muốn ngành ngân hàng tiếp tục tháo gỡ chứng mắc đơn giản quá thủ tục nhằm tăng khả năng tiếp cận cho vay và đẩy mạnh tính chấp tiếp tục hạ lãi suất cho vay đối với các khoản vay cũ.
Tăng cường các hoạt động phối hợp thôi, hỗ trợ thông tin tuyên truyền cũng như là đặc biệt là đối với các ngân hàng thương mại thì tiếp tục là đổi mới cái quy trình giao dịch, tư vấn tốt cho doanh nghiệp cũng như là thực hiện tốt các cái cung ứng dịch vụ, nhất là rút ngắn cái thời gian xử lý hồ sơ, rút ngắn thời gian giao dịch và giảm tối đa cái chi phí cho doanh nghiệp.
Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, đồng thời trình chính phủ gia hạn thông tư 02 thêm 6 tháng nữa, thay vì kết thúc vào ngày 30 tháng 6 tới.
Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục Đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật.
Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết phát hiện trường hợp mắc cúm AH9 đầu tiên tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Lễ khởi động cánh đồng 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Hội nông dân tỉnh Bến Tre khảo sát công tác phòng chống, ứng phó hạn mặn, phục vụ cho sản xuất của nông dân huyện Chợ Lách.
Thưa quý vị, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, trường hợp được xác định mắc cúm AH9 là bệnh nhân nam, 37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Đây là trường hợp mắc cúm AH9 đầu tiên của Việt Nam từ trước đến nay. Ngày 10 tháng 3, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt và tự mua thuốc điều trị, nhưng không thường xuyên. Ngày 16 tháng 3, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng, nghi do virus. Kết quả xét nghiệm bước đầu tại Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh phát hiện dương tính cúm A và có các đoạn gen tương đồng virus cúm A phân tiếp H9. Bộ Y tế khuyến cáo hiện tại đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển, gia tăng sự tương tác giữa các chủng virus cúm cùng với nguy cơ lây nhiễm sang các loài động vật có vú. Bộ Y tế nhận định, trong thời gian tới, vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các chủng virus cúm gia cầm sang người.
Thưa quý vị, Cục Thú y Việt Nam và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO kêu gọi cộng đồng cần cảnh giác với khả năng lây nhiễm virus cúm gia cầm độc lực cao HPAI khi phát hiện chủng virus AH5N1 tái tổ hợp trên gà và ngan thông qua giám sát chủ động tại Việt Nam.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiến nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương huy động nguồn lực sự tham gia của các sở ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, bố trí kinh phí nhân lực để thực hiện các hoạt động phòng chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ đàn vật nuôi, bảo đảm nguồn cung cấp thức ăn gia cầm an toàn, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu cho sản phẩm gia cầm.
Thưa quý vị, tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Chợ Lách cho biết đã thực hiện đạt 100% chỉ tiêu giao quân.
Các xã thị trấn chủ động điều tra nắm chắc về độ tuổi, sức khỏe, văn hóa và các thông tin của công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Việc xem xét kết luận từng trường hợp tạm quản, miễn gọi nhập ngũ, tuyển nghĩa vụ quân sự, tuyển lực lượng dân quân tự vệ, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật, công tác bình nghị thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ, qua bình nghị nắm chắc hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng của thanh niên, nhất là thanh niên đã trúng tuyển, đồng thời phổ biến các chế độ chính sách đối với quân nhân và gia đình trong thời gian tại ngũ để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ. Dịp này, Ủy ban Nhân dân và Ban Chỉ huy quân sự huyện tặng giấy khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.
Thưa quý vị, tại xã Thành An, huyện Vĩnh Thành, thành phố Cần Thơ vừa diễn ra lễ khởi động cánh đồng 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.
Mô hình mẫu 50 hecta đầu tiên được triển khai tại Hợp tác xã Thuận Tiến. Quá trình gieo xạ thực hiện dưới nhiều hình thức bằng cơ giới để so sánh về hiệu quả. Cánh đồng 1 triệu hecta lúa được sản xuất theo quy trình canh tác bền vững như sử dụng giống xác nhận, áp dụng quản lý nước ướt khô xen kẽ, áp dụng xạ hàng bằng máy kết hợp dùi phân, giảm số lần bón phân còn 2 lần mỗi vụ.
Kỳ vọng là sau cái mô hình 50 ha này thì còn lại những cái 1 triệu hecta còn lại thì là mình là mong rằng tức là nó sẽ là phát triển được hết.
Mong muốn lớn nhất đó là nâng cao cái chất lượng lúa, sản xuất lúa giảm phát thải, sản xuất lúa bền vững trong cái điều kiện vừa có cái biến động về thị trường, về cái xu hướng tiêu dùng, về cái khí hậu hiện nay.
Để nói đây là cái mô hình mà đầu tiên để mang tính chất là mẫu để định hướng cho người dân hiểu được vấn đề là lúa chất lượng cao phát thải thấp như thế nào, và kể cả các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp vào đây để họ thấy là nhiệm vụ của các doanh nghiệp tham gia quy trình này như thế nào.
Ngoài thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn chọn Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng để triển khai vùng đầu tiên thí điểm thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong định hướng chuyển đổi phương thức canh tác bền vững, hiệu quả và phát thải thấp.
Thưa quý vị, sáng nay ngày 6 tháng 4, tại xã Cẩm Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, huyện Mỏ Cày Nam phối hợp Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Quyền đoàn cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức phát động cao điểm ra quân thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Tại buổi phát động, Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Sơn công bố các quyết định thành lập đội xung kích Mỏ Cày Xanh gồm 14 thành viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ ra mắt ban chủ nhiệm mô hình năm có ba sạch, các ấp Bình Tây, Bình Đông và Thanh Sơn, mỗi ban chủ nhiệm có từ 6 đến 8 thành viên. Sau buổi phát động, đông đảo cán bộ đoàn viên hội viên và nhân dân tham gia tổng vệ sinh cảnh quan môi trường trên tuyến đường vào trung tâm xã Cẩm Sơn thuộc địa bàn ấp Bình Đông, Bình Tây, hướng dẫn hộ dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và tham quan mô hình ủ phân hữu cơ trên địa bàn xã. Được biết, sau xã Cẩm Sơn, các xã thị trấn còn lại trong huyện Mỏ Cày Nam sẽ tổ chức phát động ra quân thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương vào trung tuần tháng 4 năm 2024.
Thưa quý vị, Hội Nông dân tỉnh Bến Tre vừa đến khảo sát công tác phòng chống ứng phó hạn mặn phục vụ cho sản xuất của nông dân huyện Chợ Lách.
Từ nhiều năm nay, anh Lê Văn Hậu ở ấp Hòa Lộc, xã Vĩnh Hòa dành phần lớn diện tích đất của gia đình để sản xuất cây măng cột giống, mỗi năm cung ứng ra thị trường từ 20 đến 30 ngàn cây. Từ đợt hạn mặn lịch sử năm 2019-2020, anh Hậu đã tiến hành đào 3 ao phủ bạc chứa nước ngọt, thể tích chứa khoảng 900 mét khối. Mỗi hộ có thể phục vụ tưới tiêu cho 20.000 cây giống trong vòng 1 tháng. Ngoài ra, anh còn lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm để sử dụng hiệu quả nguồn nước dự trữ.
Hiện tại thì ở đây tôi làm 3 cái. Một cái vậy là mình tận dụng những cái mương cũ hồi xưa rồi mình nông ra. Nông ra này làm hoàn toàn là làm thủ công, làm tay. Mỗi cái hồ như vậy thì mình có thể là cái chứa nó khoảng trên dưới 300 khối nước. Để mình khi mà sử dụng để ứng phó cái đợt mặn năm nay. Hôm nay nếu mà không có cái hồ này thì mình đầu tư những cái cây con như đại khái như cây măng cục. Nếu mà không có cái hồ này thì mình cũng không có đủ nguồn nước để cung cấp mình tưới tiêu cho những cái loại cây giống của mình đang làm.
Hộ anh Nguyễn Văn Dĩnh ở ấp Lân Nam, xã Phú Sơn cũng đã trang bị một hồ chứa nước ngọt để phục vụ nhu cầu tưới tiêu cho 6 công đất sản xuất cây giống cho cơ sở của mình. Với thể tích hồ 700 mét khối, có thể kịp thời cứu khát cho hơn 10.000 cây giống vào những thời điểm xâm nhập mặn gay gắt nhất trong năm. Ông Hồ Tấn Đức, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Sơn cho biết, Hội Nông dân luôn quan tâm công tác tuyên truyền, vận động mỗi hộ gia đình chủ động có giải pháp trữ nước ngọt để phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong mùa hạn mặn, phối hợp mở lớp tập huấn kỹ thuật phòng chống hạn mặn trên cây trồng vật nuôi, thành lập các đội nhóm tình nguyện hỗ trợ những hộ hội viên gặp khó khăn trong, trước và sau hạn mặn.
Năm nay thì hạn mặn cũng kéo dài tới thời điểm này cũng đã hơn 2 tháng rồi. Thì tuy nhiên bà con cũng đã rất là tốt trong cái công tác mà trữ ngọt ngăn mặn. Thì tính cơ bản này thì bà con cũng đảm bảo nước tưới thì cơ bản cũng đủ.
Tại ấp Hòa Thành, xã Hoàng Nghĩa, anh Nguyễn Thành Tấn đang tất bật chuẩn bị cho vụ sầu riêng mới. Gia đình anh có 4 công đất trồng sầu riêng đang ở tuổi cho thu hoạch. Anh Tấn đã đầu tư xây dựng ao chứa nước ngọt có thể tích 400 mét khối, sử dụng tiết kiệm, có thể tưới vườn sầu riêng kéo dài hơn 1 tháng.
Rồi ứng phó với hộ gia đình mình thì trước tiên là trữ nước trong ao, trong mương vườn, cũng như là trong hồ chứa nước. Thứ hai là lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt và giữ ẩm trong mùa khô.
Qua khảo sát thực tế, ông Nguyễn Văn Bàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đánh giá, nông dân huyện Chợ Lách luôn chủ động trong việc dự trữ nước ngọt phục vụ cho sản xuất, áp dụng tốt khoa học kỹ thuật trong sử dụng nước tưới tiết kiệm hiệu quả. Hội Nông dân các cấp của huyện thể hiện tốt vai trò trong tuyên truyền vận động, phối hợp tổ chức tập huấn và hỗ trợ nông dân trong công tác phòng chống ứng phó hạn mặn trên địa bàn.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.